siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 1187. Mona Lisa hiện đang ở Trung Quốc. Góc truyện audio.com. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả. Tiểu tiểu vũ chương 1183. Mona Lisa hiện đang ở Trung Quốc. Nhóm dịch quy vo thường nguồn. Mê chú yên, đây là một lần đấu giá điên cuồng. Nhìn thấy 1.500.000.000 trên màn hình lớn đỏ tươi kia cùng với tổng kết cuối cùng của Cách Lãng kích động vạn phần, Lâm Lang khẽ thở dài. Giá trên trời 1.5 tỷ là kết quả trước khi đấu giá bất kỳ ai đều không ngờ tới, không những bọn họ, cho dù là đám người Ho tiên sinh lấy được bức tranh Thanh Minh Thượng Hà đồ cũng không ngờ tới. Thật sự rất điên cuồng. Cao Tổng gật đầu theo, trong miệng khẽ nỉ non. Ông còn nhìn Lý Dương một cái, trong mắt ngưỡng mộ và kính phục. Đấu giá lần này Lý Dương cuối cùng tiêu không thể kiên trì đến cùng, nhưng cũng thể hiện mê lực cá nhân của hắn. Bản thân chỉ có 400 triệu tiền vốn, cuối cùng có thể tập trung được đến 1.3 tỷ, trong lòng Cao Tổng nghĩ qua, việc như thế nếu xảy ra với ông tuyệt đối không thể mượn được nhiều tiền như vậy. Huống hồ, nhiều tiền như vậy, còn hầu hết là người khác chủ động giao cho Lý Dương, điểm này càng khó có được. Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, Cao Tổng hiểu rất rõ, mê lực cá nhân như thế mới là bảo bối vô giá, là bảo bối được tiềm tàng bất cứ tiền bạc và của cải nào đều không thể đổi được. Trợ thủ của Cách Lãng đẩy ra một sản phẩm đấu giá mới, cuối cùng bắt đầu đấu giá sản phẩm tiếp. Đáng tiếc vừa nãy Thanh Minh Thượng Hà đồ đem đến ảnh hưởng rất lớn, bức tranh này là tác phẩm thư pháp của danh gia Nhật Bản rất không tồi, cuối cùng không ngờ đưa ra đấu giá rồi, không có bất cứ ai đưa ra giá, tâm tư của mọi người đều ở đấu giá vừa xong. Đừng nói bọn họ nữa, chính người tổ chức đấu giá Cách Lãng đều chịu ảnh hưởng, đối với sản phẩm đấu giá này căn bản không coi trọng, kết thúc qua loa đại khái. Đợi sau khi kết thúc, Cách Lãng mới phát hiện anh ta lại vừa tạo một kỷ lục của một phiên đấu giá lớn chưa từng có hàng hóa tồn lại. Không chỉ mấy ngày trước không có sản phẩm tồn lại, tính cả mấy phiên đấu giá lớn đều không có kỷ lục hàng đấu giá tồn lại, một là sản phẩm đấu giá của bọn họ đều rất tốt, đã qua kiểm tra rất chặt chẽ. Thứ hai chính là số lượng người tham gia rất nhiều, nhiều người như vậy, nói chung có người vui mừng, có thể tìm mua được bảo bối. Sau khi lưu lại món đồ đấu giá, Cách Lãng quyết đoán tuyên bố bán đấu giá hôm nay tạm thời dừng lại, bị chịu ảnh hưởng siêu cấp của đấu giá vừa xong, các phú hào căn bản không có tâm tư tham gia đấu giá tiếp. Tiếp tục đấu tiếp, có khả năng sẽ xuất hiện bảo bối thứ hai bị tồn lại. Đi, chúng ta về trước thôi. Đấu giá rơi vào thời gian nghỉ, Lý Dương cũng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Nếu không các người cứ về trước đi, tôi đi nghe ngóng một chút, xem cuối cùng rơi vào tay ai. Lâm Lang gật đầu, vòng quan hệ đi lại của anh ta rộng, mạng lưới người nhiều, ở Italy cũng có không ít bạn bè, muốn tìm hiểu xem cuối cùng là ai đấu giá thành công cũng không khó. Không cần, tôi có thể đoán ra là ai, chúng ta đi về trước thôi, mấy ngày nữa còn có việc quan trọng hơn. Lý Dương lắc đầu cười cười, Lâm Lang cũng kinh ngạc nhìn hắn. Lời này của Lý Dương không phải cố ý, hắn thật sự đoán ra được kết quả cuối cùng, có tài chính này, lại đấu giá được bức tranh Thanh Minh Thượng Hà đồ, chỉ có mấy người đó. Tam Tỉnh Thái đã bị loại khỏi, năng lực đặc biệt của Lý Dương tận mắt. Góc truyện audio.com, thất, còn lại, trừ phi là người Hàn Quốc và bọn người Ho tiên sinh. Phải nói xuất được 1.5 tỷ là người Hàn Quốc, đầu tiên chính Lý Dương cũng không tin, các lão Hàn Quốc đó không có nhiều quyết đoán như vậy, sau khi loại người Hàn Quốc ra cũng chỉ còn lại tổ chức thần bí của đám người Ho tiên sinh. Bọn họ có động cơ này, cũng chỉ có thể nói là vì bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ, bọn họ điên cuồng rồi. Được rồi, chúng ta về trước, Lâm Lang cuối cùng gật đầu, không còn nói đến việc ra ngoài nghe ngóng, thật ra anh ta cũng hiểu đồng ý bỏ ra cái giá phải trả lớn như vậy để mua bức tranh này, cũng chỉ có mấy người đó. Ông, cháu hiểu rồi, trước tiên ông giúp cháu bố trí tốt, ông yên tâm, cháu sẽ chú ý an toàn của bản thân. Trong thư phòng khách sạn, Lý Dương gác máy, thở hắt ra. Toàn bộ mọi việc đã xảy ra trong phiên đấu giá hôm nay ông cụ đã biết, đối với sự buông xuôi của Lý Dương lúc cuối cùng ông cụ cũng ủng hộ, tình huống không có cách nào khác, không nên cưỡng ép. Còn kế hoạch Lý Dương nói với ông, nếu là ông cụ có cả một đời sáng suốt tinh thông, cũng bị kinh hãi. Kế hoạch này có thể nói là hết sức điên cuồng, đến mức ông cụ ngay từ đầu còn cho rằng Lý Dương đang trêu ông, đợi sau khi Lý Dương mấy lần xác nhận lại, ông mới hiểu, Lý Dương thật sự định làm như vậy. Ông cụ do dự rất lâu, cuối cùng mới đồng ý với kế hoạch này của Lý Dương, hơn nữa thận trọng giúp hắn chuẩn bị. Phiên đấu giá này còn cần một kế hoạch điên cuồng, nhất định phải chuẩn bị trước, hơn nữa, phải có sự ủng hộ của ông cụ không ủng hộ, hắn muốn làm cũng không làm nổi. Lý Dương chậm rãi đi đến trước cửa sổ thư phòng, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài. Ông cụ đã đồng ý với kế hoạch của mình, tiếp theo có thể theo ý tưởng của mình thực thi, cho dù kế hoạch này hắn vừa nghĩ đến, nhưng điều khiển tốt không phải không có khả năng thành công. Một khi thành công rồi, lợi ích lần này hắn thu được sẽ không thể tưởng tượng. Thậm chí có khả năng Thanh Minh Thượng Hà đồ không cần hắn bỏ ra một đồng nào cũng có thể lấy lại được. Phiên đấu giá buổi chiều nghỉ nửa tiếng mới lần nữa bắt đầu lại. Các sản phẩm sau đó không còn xuất hiện bị lưu lại, nhưng giá cả có chút không được như ý người, hơn nữa không còn điên cuồng như lúc đấu giá Thanh Minh Thượng Hà đồ. Buổi tối chuyên về đấu giá đồ gốm sứ Phương Đông, đấu giá lần này Lý Dương và Viện trưởng Hoàng đều không đi, Cao Tổng và Mao Lão còn có bọn người Bạch Minh cùng đi, lần này Cao Tổng có nghĩ đến đem mấy món đồ gốm không tồi trở về, bán đấu giá như thế tất nhiên không thể bỏ qua. Bạch Minh vốn thích đồ gốm, lại đang nghĩ Tiêu Nham cố gắng mở rộng kiến thức bán đấu giá như thế cũng không thể bỏ qua. Nhân thời gian này, Lý Dương nói kế hoạch của hắn cho Viện trưởng Hoàng. Lý Dương, có phải cậu điên rồi phải không? Kế hoạch của Lý Dương vừa nói xong, Viện trưởng Hoàng đứng lên kêu to lên, các điều Lý Dương nói, đối với ông mà nói là việc cực kỳ điên cuồng. Tôi không điên, ông phải tin tôi nắm chắc tuyệt đối. Khóe miệng Lý Dương chu chu lên, rõ ràng có chút bất đắc dĩ, ông cụ vừa nãy ban đầu nghe kế hoạch của hắn, cũng biểu hiện không khác Viện trưởng Hoàng. Nắm chắc tuyệt đối, việc này ai có thể nắm chắc tuyệt đối hả? Không được, cậu phải suy nghĩ rõ, nhất định phải suy nghĩ lại. Viện trưởng Hoàng lắc đầu mạnh, vẻ mặt kiên quyết ông. Góc truyện audio.com, đang nghĩ Lý Dương bỏ kế hoạch này. Ông cụ đã đồng ý rồi, ông ủng hộ tôi. Lý Dương lại nhẹ giọng nói một câu, Viện trưởng Hoàng đang muốn tiếp tục khuyên Lý Dương, đột nhiên ngây người một lúc trong mắt còn có không dám tự tin. Ông ấy thật sự đồng ý. Một lát sau, Viện trưởng Hoàng mới luống cuống hỏi, nếu Hà Lão thật sự đồng ý với kế hoạch của Lý Dương, vậy lời khuyên của ông cũng không có hiệu quả gì. Chỉ là kế hoạch điên cuồng như vậy, ông khó mà tin Hà Lão thực sự sẽ đồng ý. Vâng, chiều nay, lúc này ông cụ hẳn chuẩn bị xong đưa tin tức này ra rồi. Lý Dương lại nhìn thời gian, trong nước hiện nay là đêm khuya, mấy tiếng nữa đợi lúc trời sáng, hội tuyên bố tin tức sẽ được mở, thế giới sẽ lần nữa chấn động. Cậu thật sự nắm chắc tuyệt đối. Viện trưởng Hoàng nhìn Lý Dương, mấy phút sau mới nhẹ nhàng hỏi một câu. Việc của cháu ở Canada, ông hẳn đã nghe nói rồi, lần này, cháu thật sự nắm chắc, đối mặt với bất kỳ kẻ nào đều nắm chắc. Lý Dương lại gật đầu, ông nhắc đến việc ở Canada chính là vì tin tưởng vị lão nhân này. Sự ủng hộ của Viện trưởng Hoàng cũng rất quan trọng, nếu không có sự ủng hộ của Viện trưởng Hoàng, kế hoạch lần này của hắn có khả năng sẽ có chút rắc rối, huống hồ ông cụ cũng dặn dò rồi, việc này phải nói với Viện trưởng Hoàng. Được rồi, tuy nhiên, ta hy vọng cậu có thể chắc chắn, nếu có thể ta nguyện dùng bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ để trao đổi, cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Viện trưởng Hoàng có chút bất đắc dĩ, liên tục thở dài. Thanh Minh Thượng Hà đồ không thể mua lại được khiến Viện trưởng Hoàng một lòng muốn bảo bối này được trở về nước rất thất vọng, nếu có cơ hội ông cũng hy vọng Lý Dương có thể đem bảo bối này trở về. Lúc này Viện trưởng Hoàng hiểu rất rõ, hiện nay có thể để bảo bối này trở về nước cũng chỉ có Lý Dương thôi. Chỉ là vừa nghĩ đến kế hoạch này của Lý Dương, ông cảm thấy con tim đập rộn ràng hơn, không chỉ cảm thán, hiện nay người trẻ tuổi còn thật sự điên cuồng, việc gì cũng dám làm. Thình thịch thịch, thời gian min, hơn 4 giờ sáng, cửa phòng ngủ của Hoắc Tư tiên sinh bị gõ thình thịch. Hò tiên sinh híp hai mắt, rất không vui ra mở cửa, nhìn thấy là người em của anh em Jose, còn không đợi ông nói gì, đối phương đã nói một câu rồi bỏ đi. Lập tức đến đại sảnh, có việc quan trọng. Anh em Jose vẫn như trước, bất kể làm việc gì đều ngắn gọn vô cùng, Hoắc Tư tiên sinh quen biết quen với bọn họ nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Bị anh em Jose kêu lại, còn có Bass, bọn người Raul, 6 người đều xuất hiện trong đại sảnh, đây là đại sảnh của lâu đài của Bass, thời gian đấu giá bọn họ đều ở lại nơi này. Jose rốt cuộc có chuyện gì? Bass dựa theo tính cách lớn tiếng hỏi, Hoắc Tư tiên sinh hiểu, Bass cũng như ông, bị anh em Jose cưỡng ép gọi dậy, căn bản không giải thích cho bọn họ. Anh em Jose căn bản không nói gì, chỉ mở TV. TV đang phát sóng là kênh quốc tế của Trung Quốc, Hà Lão mặc trang phục giả thời đường màu trắng, mỉm cười nói gì, đang xem TV, trên mặt bọn người Bass đều mang theo chút nghi hoặc. Jose Hoắc Tư tiên sinh vừa muốn hỏi, đáng tiếc lời của ông chỉ hỏi một nửa liền bị dừng lại, người dẫn chương trình dùng tiếng Anh đang nói nội dung, hoàn toàn trấn tĩnh bọn họ. Nụ cười của nàng Mona Lisa hiện đang ở Trung Quốc, nụ cười của nàng Mona Lisa là do người Trung Quốc đưa đi. Giới thiệu tiếng Anh đơn giản khiến góc truyện audio.com, bọn người Ho tiên sinh mỗi một người đều quay đầu, không dám tin vào những gì nhìn thấy trên TV. Nếu không phải trên TV xuất hiện là Hà Lão, còn có rất nhiều lão tiền bối của giới giám định Trung Quốc, ông căn bản sẽ không tin tin tức này, chỉ coi là một tiết mục lấy lòng mọi người. Nhưng sự xuất hiện của Hà Lão, cho dù ông không dám tin cũng nhất định phải chú trọng. Tiết mục tiếp tục phát sóng, không lâu sau, anh em Jose cũng ấn điều khiển từ xa tắt TV đi. Cách chương.